Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Thanh Quang kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư, ngày 22 tháng 5 năm 2013, và đây là chương trình phát thanh buổi sáng từ 6:30 tới 7:30 giờ Việt Nam, trên các băng 19, 22, 25 và 41 mét, và sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, giới hữu trách Việt Nam đã đề ra việc toàn dân góp ý sửa đổi hiến pháp năm 1992. Thế nhưng hiện công luận tiếp tục lưu ý rằng vấn đề này đã có câu trả lời qua nhiều dấu hiệu, từ kinh nghiệm quá khứ cho tới những phát biểu gần đây của các quan chức, kể cả ông Phan Trung Lý, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992. Đó là không có gì thay đổi trong các vấn đề chủ chốt. Câu chuyện thời sự hôm nay sẽ có hai bài mở đầu về vấn đề này. Ngoài ra, chúng tôi cũng gửi tới quý thính giả một số diễn biến gây nhiều chú ý khác, như Hoa Kỳ sẽ không đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, tức những nước cần quan tâm đặc biệt vì đàn áp tôn giáo. Tiến sĩ Lê Minh Nguyên có nhận xét về bản phúc trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ liên quan vấn đề tôn giáo Việt Nam. Khối nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại Việt Nam tiếp tục bị thiệt thòi đáng ngại. Thế nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe bản tin chi tiết sáng thứ Tư, ngày 22 tháng 5 năm 2013.
Vũ Hoàng và Thanh Trúc, xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết sáng nay. Thưa quý vị, nợ công cao làm tăng nguy cơ khủng hoảng tài chính. Vì thế, các nước cần thực hiện những bước điều chỉnh phù hợp với tình hình tài chính của quốc gia mình. Đó là nhận xét của Giám đốc phụ trách các vấn đề ngân sách tài chính Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, ông Carlo Cotattrelli, phát biểu trong một diễn văn tại Hoa Kỳ hôm 20 tháng 5 vừa qua. Ngoài ra, ông Cotattrelli cũng nhấn mạnh các quốc gia thường đánh giá thấp chi phí của các cuộc khủng hoảng trước khi tình trạng khủng hoảng xảy ra. Ông Carlo Cotattrelli còn cho hay tỷ lệ nợ công tính trên GDP đã vượt mức 90% ở một số nền kinh tế phát triển và nợ cao sẽ kìm hãm tăng trưởng kinh tế. Vì thế, ông hối thúc các nước triển khai những biện pháp củng cố tài chính thích hợp tùy theo tình hình của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, với những nước không chịu được sức ép của thị trường, việc củng cố tài chính nên được tiến hành với một tốc độ vừa phải theo các kế hoạch trong trung hạn. Trong khi đó, quá trình giảm nợ ở những nước chịu sức ép của thị trường phải diễn ra nhanh hơn, chiến lược củng cố tài chính cần có sự hỗ trợ của chính sách tiền tệ nới lỏng và các cải cách cơ cấu nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Nhật Bản đang có gánh nợ lớn nhất 245% GDP, Hy Lạp 180%, Italia 131%, Mỹ là 108%. Riêng Việt Nam, nợ công vào ngày 15 tháng 4 năm 2013 là hơn 49%, mỗi người dân phải gánh xấp xỉ 810 đô la nợ công.
Philippines lên tiếng phản đối sự xuất hiện bất hợp pháp của một chiếc chiến hạm và hai tàu hải giám của Trung Quốc trên vùng bãi cạn mà Philippines tuyên bố chủ quyền ngoài Biển Đông. Đây là diễn biến mới nhất trong những tranh chấp đang leo thang giữa hai quốc gia cùng tuyên bố các phần biển chồng lấn. Vụ việc này tiếp sau sự kiện Philippines cáo buộc Trung Quốc lấn chiếm một bãi cạn khác hồi năm ngoái. Theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines, ông Raul Hernandez, chính phủ Philippines đã lên tiếng phản đối với Đại sứ quán Trung Quốc hôm 10 tháng 5 vừa qua về sự khiêu khích và sự xuất hiện một cách bất hợp pháp của các tàu chiến và hải giám Hoa Lục trên vùng bãi cạn Ayungin. Những con tàu này đã tiến vào gần bãi san hô, còn được gọi là bãi cạn Second Thomas. Ông Raul Hernandez cho biết hiện giờ Philippines vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ phía Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Raul không cho biết phía Philippines phát hiện ra các tàu chiến và hải giám của Hoa Lục vào thời điểm nào trước đó.
Trong khi đó, Bắc Hàn đã trao trả cho Trung Quốc 16 thủy thủ và chiếc tàu cá bị hải tặc uy hiếp cách đây 2 tuần lễ. Tin này được Bộ Ngoại giao Trung Quốc loan báo hồi sáng nay, nói thêm rằng chủ chiếc tàu không phải nộp tiền chuộc và Bắc Kinh đã yêu cầu Bình Nhưỡng mở cuộc điều tra để tìm hiểu chuyện gì xảy ra. Phát ngôn viên Hồng Lỗi của Trung Quốc cũng cho rằng Bắc Kinh đòi hỏi phải biết kết quả cuộc điều tra đó. Chiếc tàu cá của Trung Quốc bị hải tặc dùng súng uy hiếp hôm mùng 6 tháng này, lúc đang hành nghề ở vùng biển nằm cách Bắc Hàn khoảng 100 cây số. Người chủ tàu có nói với báo chí rằng, theo ông nghĩ, bọn hải tặc có liên hệ với quân đội Bắc Hàn. Sáng nay, tờ Toàn cầu Thời báo xuất bản ở Bắc Kinh có đăng bài bình luận với nội dung rằng đã đến lúc phải cho Bắc Hàn hiểu là Trung Quốc rất bất bình về chuyện đã xảy ra.
Mức độ căng thẳng giữa Đài Loan và Philippines vẫn chưa giảm bớt sau vụ tuần duyên Philippines bắn chết một ngư dân Đài Loan hôm mùng 9 tháng này. Hôm qua, Sở Ngư nghiệp Đài Loan cho phổ biến hình ảnh chụp từ vệ tinh để xác nhận chiếc tàu cá bị tuần duyên Philippines gây khó dễ, không hề xâm nhập hải phận Phi một cách bất hợp pháp như Manila từng nói. Hình ảnh được Đài Bắc phổ biến cho thấy chiếc tàu này hành nghề trong vùng đặc quyền kinh tế của Đài Loan, nhưng cũng là vùng biển mà phía Philippines nói là thuộc về mình. Khi cho phổ biến hình ảnh này, phía Đài Bắc cũng thách thức Philippines đưa ra bằng chứng xác định là chiếc tàu cá Đài Loan đã phạm lỗi. Trước đó, Manila có nói là sẽ hợp tác chặt chẽ với Đài Bắc trong cuộc điều tra.
Hội thảo quốc tế về chống buôn bán ma túy vừa diễn ra tại thành phố Bandung, thủ phủ tỉnh Tây Java, Indonesia, với sự tham gia của đại diện cơ quan phòng chống ma túy quốc gia của ASEAN và ba đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản từ hôm 20 đến 21 tháng 5. Tin tức từ Thông tấn xã Việt Nam cho hay, người đứng đầu cơ quan chống ma túy quốc gia Indonesia, tướng Iskandar, nhấn mạnh hội thảo này được triển khai trong khuôn khổ hợp tác ASEAN và ASEAN cộng 3 trong cuộc đấu tranh chống buôn bán ma túy ở mỗi quốc gia. Tuyên bố về một ASEAN không ma túy vào năm 2015 cũng được đưa ra ở hội nghị này. Tin tức cho biết, hội thảo này tập trung vào thảo luận, trao đổi, tìm kiếm những biện pháp tăng cường hợp tác, nâng cao hiệu quả ngăn chặn, cắt đứt buôn bán và vận chuyển các chất ma túy và tiền ma túy qua đường hàng không tại các sân bay giữa các nước ASEAN cộng 3.
Bạo lực xảy ra liên tiếp ở Afghanistan trong những ngày qua đã cướp đi sinh mạng của 11 cảnh sát và 26 tay súng phiến quân. Tin AFP cho biết, tại tỉnh Herat, phía tây Afghanistan, ít nhất 6 cảnh sát đã thiệt mạng do trúng bom bên đường khi đang tuần tra một đập thủy điện vốn là mục tiêu tấn công của lực lượng phiến quân. Cho đến lúc này, chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm về vụ đánh bom trên. Tuy nhiên, người ta cho rằng những vụ đánh bom như vậy thường là do lực lượng Taliban chống đối chính phủ gây ra. Trước đó hôm thứ Hai, một nhân viên an ninh cũng thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết ở tỉnh Helmand. Người phát ngôn chính quyền tỉnh Helmand cho biết, từ đầu tuần, các tay súng Taliban đã mở nhiều cuộc phản công vào các chốt an ninh, dẫn tới nhiều cuộc giao tranh, khiến ít nhất 26 tay súng và 5 binh sĩ thiệt mạng. Tháng trước, phiến quân Taliban bắt đầu phát động chiến dịch tấn công nhằm vào các cơ quan, trụ sở chính quyền, binh sĩ chính phủ và khoảng 100.000 binh lính NATO đang trú đóng tại nước này.
Và sau cùng, thưa quý thính giả, binh lính Hàn Quốc cũng đã từng lạm dụng tình dục phụ nữ trong thời chiến. Đó là nhận xét của thị trưởng thành phố Osaka của Nhật Bản, phát biểu vào hôm qua, chỉ vài ngày sau khi ông khiến cho mọi người tức giận vì gọi nô lệ tình dục cho quân đội Nhật thời đệ nhị thế chiến là điều cần thiết. Trong một nhận xét gây phản ứng giận dữ, vốn đã khiến mối quan hệ giữa hai quốc gia Nhật Bản-Hàn Quốc trở nên căng thẳng, thị trưởng thành phố Osaka, ông Toru Hashimoto, nói rằng quân đội Nam Hàn cũng dùng phụ nữ cho mục đích tình dục trong thời gian chiến tranh Việt Nam. Nô lệ tình dục là một đề tài gây nhiều tranh cãi tại Triều Tiên, nước từng là thuộc địa của Nhật với khoảng 200.000 phụ nữ, gọi là phụ nữ để giải khuây, bị buộc phải vào làm ở các nhà chứa, phục vụ cho quân đội Nhật trong thời đệ nhị thế chiến. Ông Hashimoto hồi tuần trước cho rằng việc sử dụng dịch vụ giải khuây của những phụ nữ này là điều cần thiết để giữ kỷ luật đối với binh lính bị căng thẳng vì cuộc chiến. Phát biểu này của ông Hashimoto đã gây ra nhiều chỉ trích từ các nước từng bị đặt dưới ách thống trị của Nhật Bản vào những thập niên 1930 và 1940 và thậm chí là từ cả phía Hoa Kỳ.
Vừa rồi là bản tin chi tiết. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi sáng của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, truyền đi từ thủ đô Washington. Sau đây là phần thời sự. Thưa quý vị, sửa đổi hiến pháp năm 1992 được Quốc hội cho biết là một trong những vấn đề quan trọng tại kỳ họp vào ngày 20 tháng 5, sau một thời gian kêu gọi công dân góp ý. Tuy nhiên, theo nhiều người thì đã có câu trả lời qua phát biểu hồi chiều 20 tháng 5 của ông Phan Trung Lý, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi hiến pháp. Diễm Thi trình bày vấn đề này trong phần sau.
Báo cáo và giải trình tiếp thu ý kiến nhân dân và chỉnh lý dự thảo sửa đổi hiến pháp được ông Phan Trung Lý trình bày trước Quốc hội vào ngay chiều khai mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 13. Theo báo cáo của ông Phan Trung Lý, thì trong thời gian từ khi hoạt động góp ý bắt đầu vào ngày 2 tháng Giêng năm nay cho đến lúc tổng kết, Ủy ban này đã nhận được trên 26 triệu lượt người góp ý cho dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992. Cơ quan chức năng tổ chức hơn 28.000 hội thảo góp ý như thế. Và báo cáo của ông Phan Trung Lý cũng được đề cập đến 4 vấn đề lớn được nhiều người nói đến là tên nước, vai trò của Đảng Cộng sản, vai trò của quân đội và quyền sở hữu đất đai. Theo báo cáo tổng kết của ông Phan Trung Lý thì hầu như các ý kiến đóng góp đều theo hướng là giữ nguyên tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Ông này còn nói thêm, nếu thay đổi tên nước vào thời điểm này có thể đưa đến những hệ quả bất lợi, thậm chí bị xuyên tạc xa rời mục tiêu, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, cũng như từ đó gây phát sinh nhiều thủ tục tốn kém. Về ý kiến đối với điều 4 quy định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ông Phan Trung Lý nói các ý kiến mà ủy ban của ông tiếp thu cho rằng giữ điều 4 là cần thiết. Đối với vai trò của lực lượng vũ trang thì chỉ có đảo một số chữ nhưng giữ nguyên điều 70 ghi trong dự thảo. Theo đó, lực lượng vũ trang nhân dân ngoài việc tuyệt đối trung thành với Tổ quốc vẫn phải tuyệt đối trung thành với Đảng. Riêng vấn đề quyền sở hữu đất đai, ông Phan Trung Lý cho rằng đây không phải là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề chính trị, xã hội, nên Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp đề nghị Quốc hội giữ nguyên khái niệm sở hữu toàn dân. Ngay sau khi bài phát biểu của ông Phan Trung Lý được công khai trên những phương tiện thông tin đại chúng, nhiều trang mạng đã đưa lên ý kiến của một số người quan tâm, kết luận là như vậy, mọi điều cơ bản vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Blogger Đào Tuấn cho rằng, điểm mới nhất trong bản dự thảo lần này có thể tóm gọn trong 4 chữ, tiếp tục giữ nguyên đối với những vấn đề cơ bản nhất. Sau khi chính ông Phan Trung Lý lên tiếng hồi tháng 12 năm ngoái rằng mọi người dân được kêu gọi góp ý cho dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 và việc góp ý không có vùng cấm, nhiều người quan tâm đã hưởng ứng lời kêu gọi đó. Nhóm 72 nhân sĩ trí thức đã ra một bản góp ý với 7 điểm cụ thể đề ngày 19 tháng 1 năm 2013. Đến ngày 4 tháng 2, một nhóm đại diện do ông cựu Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc dẫn đầu đã đến văn phòng ban dự thảo sửa đổi hiến pháp của Quốc hội để trao bản kiến nghị đó. Một số tổ chức tôn giáo như Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng có thư nhận định và góp ý cho dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992. Nhóm công dân tự do cũng có góp ý với những đề xuất mạnh mẽ như phải cho trưng cầu dân ý về hiến pháp thực sự của người dân. Nội dung của những góp ý vừa nêu về 4 điểm mà ông Phan Trung Lý báo cáo trước Quốc hội vào chiều ngày 20 tháng 5 vừa qua hầu như hoàn toàn trái ngược. Những góp ý được đưa ra là phải bãi bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, cần có đa nguyên, đa đảng để cạnh tranh công bằng. 3 ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp phải độc lập với nhau để tránh lộng quyền. Và đất đai không thể là thuộc sở hữu toàn dân, thống nhất do nhà nước quản lý như lâu nay, khiến nảy sinh vô số những thảm cảnh cưỡng bức thu hồi, đền bù rẻ mạt, dẫn đến khiếu kiện dai dẳng bấy lâu nay. Sau khi có những phản công từ phía truyền thông nhà nước đối với bản kiến nghị góp ý của 72 nhân sĩ trí thức về sửa đổi dự thảo hiến pháp năm 1992, rồi việc phát tờ rơi góp ý đến từng hội dân với gợi ý cho một đồng ý, nhiều người lên tiếng nhận định hoạt động kêu gọi góp ý cho dự thảo sửa đổi hiến pháp chỉ là một trò mang tính hình thức, thậm chí là lừa bịp người dân. Ông Nguyễn Thượng Long, một cựu giáo viên và là người tham gia công cuộc đấu tranh cho dân chủ nhân quyền Việt Nam hiện nay, từng phát biểu.
Tôi nghĩ là người dân Việt Nam chúng ta, trước khi người ta bày tỏ cái sự góp ý cho hiến pháp, thì về phía ban lãnh đạo Việt Nam, ban lãnh đạo Đảng, ban lãnh đạo nhà nước, chính quyền cũng cần phải có sự chuẩn bị cho họ. Cái sự chuẩn bị là hầu như không có gì cả. Ít nhất là lãnh đạo của chúng ta cũng phải nói thẳng, nói thật với nhân dân là cái thực trạng đất nước chúng ta hiện nay như thế nào. Cái tình trạng đất nước chúng ta hiện nay đứng trước những cái mưu toan của người Trung Quốc như thế nào. Chúng ta không thể giấu nhân dân bất cứ một điều gì cả. Chứ còn chúng ta vẫn có những cái điều mà chúng ta nói không hết với nhân dân, chúng ta nói chưa hết với nhân dân, chúng ta thậm chí còn nói ngược quá nhiều vấn đề, thì cái sự góp ý chắc chắn sẽ không thể nào mà mỹ mãn như là một cái sự chuẩn bị kỹ càng. Nhất là lại chỉ có 3 tháng, mà thứ tự không phải thời hạn người dân nào cũng quan tâm đâu. Một cái cuộc sống mà người ta luôn luôn phải đối diện với miếng cơm manh áo, thì có phải có mấy bao nhiêu người dân trong cộng đồng gần 90 triệu dân này mà có cái đau đớn lo nghĩ về cái khế ước xã hội này. Cho nên là cái sự chuẩn bị không kỹ càng, rồi là rất dễ rơi vào cái tình trạng hình thức thì cũng không có gì khác những cái dự thảo lần trước. Thì điều đấy là một cái điều rất đáng buồn cho nhân dân chúng tôi.
Đối với báo cáo của ông Phan Trung Lý, tiến sĩ Nguyễn Hồng Kiên, tức blogger gốc Sậy, có bài đăng trên mạng với tựa đề Ở Thế Nghi Vấn, ông Phan Trung Lý sổ toẹt tất cả các đóng góp sửa đổi hiến pháp. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Kiên chất vấn tại sao chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và là người phát ngôn của Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, Phan Trung Lý lại có thể phủ nhận tất cả các kết quả đóng góp sửa đổi hiến pháp khi bảo không đưa vấn đề ban hành luật về đảng. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Kiên tiếp tục cho thấy, ông Phan Trung Lý bỏ qua hội nghị góp ý về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hồi ngày 19 tháng 2. Tại đó, ông Hoàng Thái, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu vấn đề, nhà nước, quốc hội, mặt trận đều có luật, nên cần phải có luật về đảng để công khai, minh bạch, tránh tùy tiện. Theo tiến sĩ Nguyễn Hồng Kiên, một ý kiến khác cũng bị ông Phan Trung Lý bỏ qua là của ông Lê Quang Vinh, nguyên phó tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, nếu không ban hành luật về đảng thì cũng chỉ là khẩu hiệu, mệnh lệnh mà thôi. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Kiên cho rằng, ông Phan Trung Lý còn bỏ sọt rác cả ý kiến của giáo sư Nguyễn Quang Thái, tổng thư ký Hội Khoa học Kinh tế, khi góp ý phải có một đạo luật về hoạt động của đảng để giám sát. Phản biện, như thế sẽ giúp giảm một bộ phận không nhỏ những đảng viên cán bộ thoái hóa, biến chất như ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng thừa nhận.
Như quý vị vừa nghe, vào chiều ngày khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 13, ông Phan Trung Lý, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi hiến pháp, đã đọc báo cáo giải trình sự tiếp thu ý kiến của nhân dân và chỉnh lý dự thảo sửa đổi hiến pháp. Theo đánh giá của nhiều người, thì 4 vấn đề căn bản trong dự thảo sửa đổi hiến pháp mà ông Phan Trung Lý nêu ra không có gì thay đổi so với trước. Gia Minh nêu vấn đề với luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh. Trước hết, ông Lê Hiếu Đằng lý giải vì sao lại như thế.
Bởi vì sao? Bởi vì tôi nghĩ là họ sợ cái vụ án Thu Nguyên, rồi hàng loạt cái vụ án, rồi tăng cường cái khủng bố, tăng cường cái đánh đập bắt bớ. Đối với các tân lĩnh người dân khi có biểu tình thì cho họp mặt cái này thực hiện. Thì chứng tỏ là càng ngày là đảng nhà nước thiếu chính nghĩa, do đó tăng cường những biện pháp chấn áp, lo sợ thế này thế kia, sợ mất chế độ, sợ mất đảng. Vì vậy đó là họ mới dùng những cái biện pháp nó có tính chất là có thể nói là cưỡng ép người dân, cái rất tinh vi chứ phải tránh sợ nó, bởi vì thật ra trong chế độ này ai cũng sợ sẽ gây khó khăn nếu không tán thành cái người gì kia. Thành ra tôi cho là xuất phát từ cái thiếu tự tin do những sai lầm, những khuyết điểm và hiện nay mất lòng dân như thành ra họ sợ mất chế độ, họ sợ mất đảng. Vì vậy họ vẫn duy trì những cái điều cũ kỹ của những cái đầu óc lạc hậu. Tôi nói vấn đề là quê hương của cách mạng tháng 10, cái người Liên Xô đã sụp đổ đã lâu rồi, sụp đổ rồi. Ngay quê hương đó mà bây giờ những cái giáo điều cũ rất về chủ nghĩa mất lên liên về thế này thế kia là vẫn giữ là sáng, chúng tôi cho là hơi ổn. Phải trở về với dân tộc, lịch sử trước đây thôi chúng ta không nói nữa, nhưng mà hiện nay chúng ta có điều kiện để nhận thức lại nhiều vấn đề trong lịch sử, thì chúng ta phải trở lại với dân tộc, trở lại với đất nước, đặt lợi ích dân tộc ở nơi hôm nay. Còn nếu anh vì lợi ích của nhóm, lợi ích của cá nhân, hay lợi ích của sự tồn vong của một chế độ mà nó là hiện nay đang là ngăn cản sự phát triển của đất nước, thì sẽ lúc nào đó thì nó sẽ có một biến động. rất bất lợi mà không ai muốn cả.
Cũng có những người họ có cái suy nghĩ rất là tích cực như cái điều mà ông vừa nói, thì họ cũng nghĩ rằng là sẽ có những cái thay đổi xảy ra, nhưng mà cũng có những cái người mà khá tiêu cực thì họ cho rằng là với tình hình như thế này, với cái nỗi sợ mà nó quá lớn trong xã hội như vậy thì cái xoay chuyển thì nó cũng khó lắm. Thì ông nghĩ sao về những cái ý kiến mà ở hai thái cực như thế thưa ông ạ?
À, quan điểm của tôi đó là bây giờ chúng ta cũng không mong gì có sự thay đổi ở một cái nhà nước toàn trị cả. Bởi vì bây giờ nó gắn với các tập đoàn lợi ích, chính quyền đang gắn liền với tập đoàn lợi ích. Do đó mà chúng ta cũng không có mong gì có sự thay đổi căn bản cả. Nếu có thay đổi thì cũng đâu biết thôi, nhưng mà căn bản thì không có. Vì vậy theo tôi, cái quan điểm của tôi là chúng ta phải tiến hành đấu tranh. Không có một cái cuộc đấu tranh nào mà không có xảy ra khi người ta cái nhu cầu, cái đòi hỏi của người dân ngày càng cao, cái áp lực ngày càng nhiều thì người ta càng đấu tranh. Và từ cái đấu tranh nó mới xây dựng cái xã hội dân sự, cái xã hội công dân đủ mạnh để mà tạo áp lực tác động trở lại với chính quyền. Và từ đó đã, chúng tôi rất mong cái người ta thường gọi là kịch bản một, và trong chính quyền với cái áp lực của xã hội như vậy, rồi cộng với cái tình hình thế giới hiện nay, cái trào lưu tiến bộ, trào lưu mà đang đòi hỏi cái dân quyền và cái dân quyền ngày càng cao đó, thì sẽ có sự chuyển biến trong nội bộ đảng và cả nước, sẽ có một số nhân vật người ta phải suy nghĩ lại. Cái nguy hiểm hiện nay của xã hội Việt Nam từ lãnh đạo cho đến lãnh cấp dưới là dối trá, là không trung thực. Một xã hội mà dối trá không trung thực thì nó hỏng cả. Vì vậy mà tôi nghĩ là hiện nay á, những cái người còn suy nghĩ, còn có tâm lòng của những nước á, là phải dũng cảm, dám nói lên tiếng nói của mình và từ bỏ cái cuộc sống hai mặt dối trá để mà trở thành những người tinh tế, những người tôn trọng sự thật, như cái trước đây truyền thống cha ông của chúng ta đã nêu ra. Cho nên mà sống một cách nó vật vờ rồi chấp nhận sự dối trá, nó làm hư hết nhà cho người mặt. Cái nguy hiểm là hư hại cảm của thế hệ trẻ. Rất mừng là có thế hệ trẻ hiện nay nó có những người như Phương Yên, Hùng Kha, rồi tất cả những cái các em trẻ hiện nay sinh viên, hay là ba em ở trường Lục mà lập ra một cái trang mạng là bảo vệ công lý cho đội Văn Hương ấy. Thì tôi cho là những cái biến chuyển cho các em trẻ như vậy rất là tốt. Nhưng mà nếu những cách nào mà thì giới trẻ hiện nay vẫn còn rất hạn chế, nó khác thì chúng tôi hay là các thế hệ này chúng tôi cần phải chú trọng cái khác của công lý.
Thế giới trí thức đó thì vừa qua thì cũng có những hoạt động có thể nói là khá mạnh mẽ, lên tiếng rất là thẳng thắn, trực tiếp. Thì ông thấy rằng là sắp đến cần phải làm gì thêm nữa thưa ông để mà có thể đạt được những cái điều mà như ông vừa mới nói ạ?
Nếu mà so sánh với tình hình trước đây thì rằng trong sầu có những cái bước chuyển rất lớn, ngoài giới trí thức ra như anh nói thì rõ ràng là cái giới trẻ thì đang có những cái hoạt động cách công khai nói lên tiếng nói của mình. Ví dụ cái tuyên bố của công dân tự do nhé, rồi vừa rồi hai buổi chủ nhật vừa rồi mặc dù bị đàn áp nhưng mà có sinh hoạt gọi là trao đổi về vấn đề dân quyền của người dân quyền. Mà tôi xin nhấn mạnh hiện nay trên thế giới đó, người ta đang chống lại cái khuynh hướng của các cái nhà nước độc tài toàn trị và độc tài chuyên quyền bằng cách là người ta nêu cao cái dân quyền cũng như cái bảo vệ môi trường. Đó là khuynh hướng tiến bộ là trên thế giới. Vì vậy mà vừa rồi thì trên cơ sở cái bản tuyên ngôn nhân quyền đó thì các em đi sinh hoạt rồi cũng bị đánh đập nữa, nhưng mà nó vẫn là, thì tôi cho rằng là như vậy trong xã hội nó dần dần hình thành những cái khuynh hướng và những cái tổ chức nhất định để mà đấu tranh bảo vệ những cái quyền lợi của đất nước, đấu tranh bảo vệ quyền lợi của nhân dân, trong đó có đấu tranh để bảo vệ cái toàn vẹn lãnh thổ, chống lại cái sự xâm lược của nhà cầm quyền Trung Quốc. Tất nhiên là khi làm như vậy thì anh phải chấp nhận bị nhà cầm quyền bắt bớ hay là bị phạt tù như anh đi. Thì chúng tôi những cái người hiện nay đang đấu tranh chấp nhận những điều đó, và chúng tôi tin rằng những bản án đó nó chỉ có tác dụng là kích thích động viên nhiều người nằm dài hơn nữa.
Chân thành cảm ơn luật gia Lê Hiếu Đăng đã dành cho chúng tôi cái cuộc nói chuyện hôm nay.
Thưa quý vị, ngày 20 tháng 5 vừa qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố bản báo cáo về tự do tôn giáo toàn cầu năm 2012, trong đó có một chương về Việt Nam. Theo đánh giá của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, thì tình hình tự do tôn giáo của Việt Nam dù đã có những tiến bộ, thế nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Câu hỏi đặt ra là liệu Hoa Kỳ có đặt Việt Nam trở lại danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo, gọi tắt là CPC, theo như đề nghị của Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ và các tổ chức nhân quyền quốc tế hay không? Việt Hà có bài tìm hiểu và tường trình sau đây.
Đến hẹn lại lên, những người quan tâm đến tình hình nhân quyền và tự do tôn giáo Việt Nam năm nay một lần nữa được đọc bản báo cáo về tự do tôn giáo toàn cầu do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm 20 tháng 5 vừa qua. Thậm chí, có người có thể còn có hy vọng rằng Mỹ sẽ đặt Việt Nam vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo CPC. Tuy nhiên, với những gì được nêu ra trong báo cáo và tình hình thực tế trong quan hệ hai nước, hy vọng này có thể hết sức mong manh. Bản báo cáo viết trong năm 2012, tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam đã có những tiến bộ khi chính phủ mở rộng việc cho phép các nhóm tôn giáo được đăng ký hoạt động, chấp nhận những lễ có đến hơn 10.000 người tham dự. Báo cáo cũng nhìn nhận những hạn chế trong tự do tôn giáo tại Việt Nam trong năm qua như việc chính quyền sách nhiễu những người theo đạo, sử dụng các quy định về pháp luật để hạn chế các hoạt động của các nhóm tôn giáo không được nhà nước thừa nhận. Kết luận được đưa ra từ bản báo cáo đã làm không ít người quan tâm đến vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam thất vọng. Phát biểu với phóng viên Kính Hòa, tiến sĩ Lê Minh Nguyên, phụ tá trưởng ban phối hợp mạng lưới nhân quyền Việt Nam có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết.
Thì cái cảm giác đầu tiên của tôi là cảm giác thất vọng, bởi vì chỉ nêu lên chỉ có một cái vi phạm về tự do tôn giáo cho năm 2012 thôi. Trong khi cái bản báo cáo nhân quyền mà của mạng lưới nhân quyền cung cấp thì có rất là nhiều cái vi phạm.
Ông Lê Minh Nguyên cho biết mạng lưới nhân quyền Việt Nam sẽ tiếp tục các hoạt động để thúc đẩy việc Mỹ đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC trong thời gian tới. Việc kêu gọi Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC đã được Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Quốc hội Hoa Kỳ đưa ra liên tục từ năm 2001 đến nay. Hôm 30 tháng 4, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế đã công bố báo cáo thường niên về tự do tôn giáo trên toàn thế giới. Năm nay, báo cáo của Ủy ban về Việt Nam cũng không khác gì so với các năm trước khi cho rằng tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam vẫn còn rất tồi tệ. Một lần nữa, Ủy ban Tự do Tôn giáo đề nghị chính phủ Mỹ nên đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC. Tiến sĩ Katrina Landeswet, Chủ tịch Ủy ban, nói với Đài Á Châu Tự Do.
Theo chúng tôi, thì tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam vẫn còn rất xấu, mặc dù đã có một số tiến triển trong suốt thập kỷ qua. Chúng tôi đã chứng kiến những thay đổi đáp ứng với sự chú ý của quốc tế. Tuy nhiên, cuối cùng thì chính phủ Việt Nam vẫn sử dụng luật về an ninh quốc gia rất lờ mờ để đàn áp các hoạt động Phật giáo, Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành Độc Lập. Họ vẫn không ngừng việc ngăn chặn sự phát triển của các nhóm tin lành và công giáo độc lập bằng cách phân biệt đối xử, sử dụng vũ lực và bắt người theo đạo phải bỏ đạo. Đây là một tình hình hết sức đáng ngại và khiến chúng tôi tin là Việt Nam phải được đưa vào danh sách CPC.
Mặc dù bị nhiều lần thúc giục bởi các tổ chức nhân quyền quốc tế, Mỹ chỉ thực sự đưa Việt Nam vào danh sách CPC từ năm 2004 đến năm 2006. Theo đánh giá của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế, sau khi bị xếp vào CPC, tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam đã có những cải thiện, ví dụ như trả tự do cho các tù nhân, mở rộng phạm vi bảo vệ của pháp luật đối với một số các cộng đồng tôn giáo được nhà nước thừa nhận. Ủy ban ghi nhận phần lớn các lãnh đạo tôn giáo Việt Nam cho rằng những thay đổi tích cực này đến từ sức ép của CPC với Việt Nam. Dù cho rằng đã có những bằng chứng hết sức thuyết phục về tình trạng vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam, người đại diện của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế cũng tỏ ra không chắc chắn về khả năng chính phủ Mỹ sẽ đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC trong năm nay. Theo bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, Chủ tịch Ủy ban Yểm trợ Cao trào Nhân bản, tiểu bang Virginia, Mỹ, cách nhìn nhận về Việt Nam giữa Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế và Bộ Ngoại giao là khác nhau và do đó cách đối xử sẽ khác nhau.
Thì cái lập trường của bên Bộ Ngoại giao đó, nó khác về lập trường ở bên cái Ủy ban Tự do Tôn giáo của Quốc hội Hoa Kỳ và cũng khác với lập trường của đa số các cái dân tộc từ Mỹ cũng như là của cộng đồng Việt Nam, của các cái chức nhân quyền thế giới. Thì bên Bộ Ngoại giao đó thì họ nghĩ rằng là có những cái sự tiến triển về một vài mặt và cũng có những cái sự mà suy thoái về một sự việc khác. Để ra cái điểm mà có cho về các nước gọi là CPC, tức là các nước cần phải được quan sát về vấn đề về tự do tôn giáo đó, thì Bộ Ngoại giao họ vẫn chưa có một quyết định rõ rệt. Có hai phe, theo tôi nghĩ trong Bộ Ngoại giao có hai xu hướng. Một xu hướng nói rằng là nó có sự suy thoái, cần phải tự do nó vào và lại CPC. Một nhóm khác thì nghĩ rằng là cứ để nó nằm ở trong cái tư thế như vậy, nhưng mà với sức ép của Quốc hội, sức ép của các cái tổ chức biết ra về nhân quyền quốc tế này, cũng như là của cộng đồng người Mỹ gốc Việt này, thì có lẽ nó sẽ thay đổi nhiều hơn.
Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân cũng cho rằng tân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ có cách đối xử mềm mỏng đối với Việt Nam. Ông nói:
tôi đã có liên lạc và tôi đã nói chuyện cả với chief staff của họ và các cố vấn của ông Kerry đấy. Thì tôi cũng tham tiền về cái chuyện đó và tôi được thì tôi trả lời như vậy. Tức là họ vẫn căn quan điểm tuyên quyền, nhưng mà họ chủ trương một cách khác, cái đường lối khác. Tức là một thuyết phục và nghĩa là làm cho bên phía Cộng sản không mất mặt.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cũng là người đã từng đóng vai trò quan trọng trong việc hàn gắn quan hệ hai nước và nổi tiếng là người thực tế khi ông phát biểu, ở đâu có quyền lợi chung thì cả Mỹ và Việt Nam có thể làm việc cùng với nhau. Mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam đã có nhiều cải thiện đáng kể trong các năm qua. Kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt hơn 24 tỷ đô la vào năm 2012. Mỹ cũng là đối tác thương mại lớn nhất tại Việt Nam với đầu tư vượt quá con số 1,7 tỷ đô la. Hai nước cũng đang trong quá trình đàm phán để trở thành đối tác chiến lược, một bước quan trọng trong quan hệ hai nước mà Việt Nam đã theo đuổi từ nhiều năm nay. Trong bài phỏng vấn Vietnamnet gần đây, giáo sư môn quan hệ quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng thuộc trường đại học George Mason, Mỹ đã từng nói, chính sách đối ngoại của Mỹ luôn hướng tới ba mục tiêu khác nhau: quyền lợi chiến lược, quyền lợi kinh tế và quyền lợi về giá trị. Cái cuối cùng chính là tự do, dân chủ và nhân quyền. Ba lợi ích này luôn hiện hữu, nhưng trong từng trường hợp không phải lúc nào ba cái này cũng quan trọng bằng nhau. Ví dụ, một khi quyền lợi chiến lược to lên thì quyền lợi về giá trị bé đi. Đó cũng chính là chính sách Mỹ áp dụng với Ả Rập Xê Út khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với nước này bất chấp những quan ngại về nhân quyền. Hay đối với Trung Quốc, Mỹ vẫn cho quy chế tối hệ quốc trong thương mại vì quyền lợi kinh tế của Mỹ tại đây, mặc dù vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc không được cải thiện. Với Việt Nam hiện tại, lá bài nhân quyền, tự do tôn giáo vẫn được Mỹ đưa ra trong các đối thoại về chiến lược và kinh tế. Nhưng liệu nó có thực sự quan trọng nhất đối với Mỹ vào lúc này hay không, giữa lúc Mỹ đang chuyển trọng tâm chú ý vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương với sự lớn mạnh đầy lo ngại từ Trung Quốc? Câu trả lời nằm trong các tính toán chiến lược lâu dài của Mỹ tại châu Á. Dù quyết định thế nào thì chính phủ Mỹ chắc chắn cũng phải đặt quyền lợi của nước Mỹ lên hàng đầu.
Như quý vị vừa nghe, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa công bố bản phúc trình về tự do tôn giáo toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Kính quà phỏng vấn tiến sĩ Lê Minh Nguyên thuộc Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ về vấn đề này. Xin mời anh Kính quà.
Sáng nay, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra một bản phúc trình về tự do tôn giáo toàn cầu, thì trong đó, cái phần mà nói về Việt Nam nhìn nhận có tiến bộ, nhưng mà các nhóm tôn giáo vẫn bị sách nhiễu và thay thế cái nghị định của năm 2005. Bản nghị định 2012 thì nó tạo điều kiện cho chính quyền tăng cường cái việc áp chế tôn giáo hơn nữa. Ông Lê Minh Nguyên là đại diện của Mạng lưới Nhân quyền thì có cái nhận định gì về cái bản phúc trình này?
Dạ vâng, và kính chào quý vị thính giả của đài Á Châu Tự Do và kính chào anh Kính Hòa. Thì hôm nay 20 tháng 5 thì Bộ Ngoại giao đưa ra bản phúc trình về tự do tôn giáo của thế giới mà trong đó có Việt Nam. Thì cái cảm giác đầu tiên của tôi là cảm giác thất vọng. Bởi vì chỉ nêu lên chỉ có một cái vi phạm về tự do tôn giáo cho năm 2012 thôi. Trong khi cái bản báo cáo nhân quyền mà của Mạng lưới Nhân quyền cung cấp thì có rất là nhiều cái vi phạm về tự do tôn giáo trong 2012. Đó là điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai là cái bản báo cáo này chỉ kêu gọi, chỉ đòi hỏi một cách rất là mềm mỏng. Nhìn qua trong cái báo cáo này thì tôi thấy là những cái kêu gọi nhẹ nhàng như kêu gọi tiếp tục cải thiện tự do tôn giáo, kêu gọi công nhận Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, các nhà thờ Tin lành tại gia, các nhóm hòa hảo bất đồng chính kiến với chính quyền, cho các tôn giáo đã được công nhận được tự do hơn, chấm dứt sự hạn chế đối với các nhóm tôn giáo đã không được đăng ký. Hoặc là đòi hỏi chính quyền điều tra các vi phạm và trừng phạt các viên chức nào mà vi phạm tự do tôn giáo, và kêu gọi đăng ký khắp nước kêu gọi giải quyết tranh chấp đất đai giữa chính quyền và tôn giáo bằng những biện pháp hòa bình, và nhấn mạnh rằng nó rất quan trọng trong cái vấn đề mà tự do tôn giáo, quan trọng trong cái quan hệ song phương giữa hai nước. Đó là những cái kêu gọi của chính quyền Hoa Kỳ. Và trong cái vấn đề mà bản báo cáo này nói về cái đàn áp thì chỉ nêu lên một trường hợp là ngày 16 tháng 9 năm 2012, đàn áp cao đài ở Phú Mỹ, Bình Định mà 6 người bị thương vì những người này thờ phụng theo luật chân truyền chứ không là theo cái luật đã quy định. Qua cái những cái điều đó thì tôi thấy những cái báo cáo của Bộ Ngoại giao thì rất là nhẹ nhàng. Trong khi đó thì mạng lưới nhân quyền Việt Nam có một cái báo cáo nhân quyền mà trong đó về cái phần tự do tôn giáo thì chúng tôi có trình bày rõ ràng là chính quyền vẫn ngăn chặn, tức là không có tự do tôn giáo, và chính quyền ngăn chặn bằng 3 biện pháp. Biện pháp thứ nhất là ngăn chặn bằng pháp luật, và biện pháp thứ hai là kiểm soát bằng tổ chức, và biện pháp thứ ba là đàn áp bằng bạo lực. Về cái ngăn chặn bằng pháp luật thì chúng tôi có chỉ rõ là tuy là cái hiến pháp 92 điều khoản 70 cho là tự do tôn giáo, nhưng mà cái pháp lệnh tín ngưỡng 2004 và cái nghị định 22 của năm 2005 nó đã khắc nghiệt để mà hạn chế cái quyền tự do tín ngưỡng của cái hiến pháp. Rồi cái nghị định 92 mà anh Kính Hòa vừa nhắc tới của năm 2012 nó lại siết chặt hơn những cái sinh hoạt về tôn giáo, như là muốn có những cái sinh hoạt tôn giáo phải thông báo trước cho chính quyền chấp thuận, hay là những cái tổ chức tôn giáo đã hoạt động 20 năm trở lên mà không có vi phạm thì mới được đăng ký chẳng hạn. Thì đó là những cái quy định rõ ràng là khắc nghiệt hơn trên phương diện pháp luật. Còn trên phương diện mà kiểm soát bằng tổ chức thì là chính quyền can thiệp vào việc quản lý và tổ chức nhân sự của những cái tôn giáo. Và chúng ta thấy rõ là ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bổ nhiệm ông Trung tướng Công an Phạm Dũng làm trưởng ban tôn giáo chính phủ, cũng như là những đăng ký các tôn giáo hay là phải xin phép nếu mà bổ nhiệm nhân sự. Còn cái thứ ba là về đàn áp bằng bạo lực thì chúng ta thấy là chúng tôi có thấy rõ ràng là trong năm 2012 những cái đàn áp nó nhiều hơn là cái báo cáo của Hoa Kỳ. Là thứ nhất là chúng ta thấy là linh mục Nguyễn Quang Hoa ở Công Tâm là bị đánh trọng thương vào ngày 2 tháng 2 năm 2012. Và chúng ta thấy linh mục Nguyễn Văn Bình ở Hà Nội là ngày 14 tháng 4 là bị công an giả dạng du đồ để đàn áp. Chúng ta thấy cái vấn đề Côn Cuông ở Nghệ An ngày 3 tháng 6 cũng bị đàn áp. Chúng ta thấy những cái tín đồ Hòa Hảo ở cái chùa Quang Minh Tự ở An Giang ngày 5 tháng 7 cũng bị đàn áp. Chúng ta cũng thấy hai cái vụ đàn áp đồng bào sắc tộc Cao Nguyên ở Trung Phần vào ngày 21 tháng 8 và ngày 9 tháng 11. Và ngay cả bây giờ thì chúng ta thấy cái vấn đề về Thái Hà, thì vấn đề mà tài sản của giáo hội cũng đang sắp sửa bị chính quyền tấn công. Thì do đó thì chúng tôi thấy là cái báo cáo này so ra nó rất là nhẹ nhàng so với những cái gì mà mạng lưới nhân quyền quan sát được.
Thưa ông Lê Minh Nguyên, cái sự khác biệt quá lớn giữa cái số lượng trong cái bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra và cái số vụ mạng lưới nhân quyền điều tra và ghi nhận được, tại sao có cái sự so le quá lớn như vậy thưa ông Lê Minh Nguyên?
Có lẽ là hiện giờ là cái chính quyền Hoa Kỳ là muốn dùng cái giải pháp gọi là tiếp cận đối với chính quyền Cộng sản Việt Nam. Cho đó chính quyền hành pháp Hoa Kỳ không muốn có một cái gọi là một cái sự mạnh tay. Trong khi đó thì chúng ta thấy Ủy ban Tự do Tôn giáo khuyên Bộ Ngoại giao là nên đưa Việt Nam trở vào cái danh sách của những quốc gia đáng quan tâm CPC. Những cái vị dân biểu ở Quốc hội Hoa Kỳ cũng đề nghị là nên đưa Việt Nam trở vào cái danh sách CPC. Để trả lời câu hỏi của anh thì tôi nghĩ rằng hành pháp Hoa Kỳ có hình như có một chính sách là muốn tiếp cận với chính quyền Cộng sản Việt Nam, nó khác với cái Quốc hội Hoa Kỳ là quan tâm hơn về vấn đề nhân quyền. Theo cái nhìn của tôi á, thì chính quyền nên có một cái giải pháp. Thứ nhất là nên cho Việt Nam vào cái danh sách CPC.
Còn trong trường hợp nếu mà hành pháp không thể đưa Việt Nam vào danh sách CPC, tôi đề nghị cái giải pháp thứ hai, hành pháp phải ủng hộ bên Quốc hội để thông qua cái luật nhân quyền đã được thông qua ở tiểu bang nhân quyền Hạ viện vào ngày 15 tháng 5, tức là cái luật 1897. Thượng nghị sĩ Ben Cardin, chủ tịch tiểu bang đối ngoại Thượng viện, có đề nghị là trong cái vấn đề thương thuyết đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương thì cái điều khoản nhân quyền phải được chú trọng và phải được để vô rõ ràng để bảo vệ cái quyền tự do lập hội và quyền tự do lao động của người công nhân.
Theo ông Lê Minh Nguyên thì trong quá khứ Việt Nam đã bị xếp vào cái danh sách các nước mà đáng quan tâm về tự do tôn giáo. Cái việc xếp Việt Nam vô danh sách đó nó có hiệu quả hay không?
Tôi thấy Việt Nam hồi khoảng năm 2004-2006, trong 2 năm đó bị xếp vào cái danh sách những quốc gia đáng quan tâm. Tôi thấy nó rất là hiệu quả. Chính vì vậy là những người mà bị đàn áp nhân quyền tại chính quyền Cộng sản Việt Nam đã lập tức đã thả họ ra, bởi vì có cái nhu cầu là phải tham gia WTO, tức Tổ chức Thương mại Thế giới, cũng như là Hội nghị Thượng đỉnh APEC. Thành ra do đó những cái chuyện mà để vô danh sách những quốc gia đáng quan tâm nó làm cho bên Quốc hội không thể nào là chấp nhận hay là thông qua những cái hiệp ước về thương mại như vậy được. Thành ra bây giờ chúng ta thấy rõ ràng là có cái hiệp ước thương mại TPP nó đang sắp hình thành. Nếu mà chính quyền Hoa Kỳ mà để Việt Nam vào danh sách CPC, bên phía chính quyền Cộng sản Việt Nam sẽ có những cái tương nhượng nhân quyền cần thiết để mà Hoa Kỳ chấp nhận cho Việt Nam vào cái TPP.
Dạ thưa, câu hỏi cuối cùng, thưa ông Lê Minh Nguyên, mạng lưới nhân quyền có một cách làm như thế nào để tác động đến Quốc hội Hoa Kỳ hay là tạo điều kiện cho chính phủ Hoa Kỳ tạo một sức ép mạnh hơn về tự do tôn giáo đối với Việt Nam?
Mạng lưới nhân quyền lúc nào cũng là cố gắng để mà vận động nhất là cái Quốc hội Hoa Kỳ, kế đến là hành pháp Hoa Kỳ, để cho những cơ quan chính quyền Hoa Kỳ thấy rằng là ở Việt Nam tình trạng gọi là nhân quyền bị đàn áp rất là nặng nề, vì họ dùng những cái người nạn nhân đàn áp nhân quyền để mà trao đổi. Do đó mạng lưới nhân quyền một mặt là tìm cách thông tin đầy đủ tới những cơ quan chính quyền Hoa Kỳ bằng cái báo cáo nhân quyền hàng năm. Và những cái báo cáo nhân quyền của mạng lưới nhân quyền rất là chi tiết, rồi rất là cập nhật với cái tình hình thực tế ở trong nước, bởi vì những người tranh đấu cho nhân quyền ở trong nước cung cấp, thành ra nó có một cái nhìn rất là xác thực, nó gần hơn là cái nhìn ở bên ngoài nhìn vào. Thì mạng lưới nhân quyền luôn luôn là tìm cách để tham dự vào những cuộc điều tranh hay là những cuộc gặp gỡ đối với Quốc hội cũng như là bên Bộ Ngoại giao, để mà có những cái thông tin hai chiều một cách rõ ràng về tình trạng đàn áp nhân quyền ở Việt Nam.
Thưa quý vị, nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã chống đỡ cho nền kinh tế Việt Nam trong 3 năm suy thoái vừa qua. Tuy vậy, cộng đồng này sống trong nghèo khổ, tùy thuộc vào sự mai nhờ rủi chịu và sự chi phối của người khác. Nam Nguyên trình bày vấn đề như sau.
Theo các số liệu chính thức, tổng kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp năm 2012 của Việt Nam đạt 27,5 tỷ đô la, xuất siêu hơn 10 tỷ đô la. Thế nhưng những nông dân làm ra khối lượng hàng hóa xuất khẩu trị giá lớn như vậy lại có mức sống rất thấp kém. Thu nhập bình quân đầu người của người trồng lúa ở vựa lúa xuất khẩu đồng bằng sông Cửu Long chỉ vào khoảng 550.000 đồng một tháng. Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn nhận định trên Thời báo Kinh tế Việt Nam, giá nông sản thấp như con dao hai lưỡi, một mặt giúp kềm hãm mức tăng giá tiêu dùng, nhưng đối với nông dân là sự thiệt thòi. Nhà nghiên cứu này nhấn mạnh rằng, nhìn vào thắng lợi của nông nghiệp lại càng thấy đau thêm cho bà con nông dân. Đặc biệt hơn nữa, theo lời tiến sĩ Đặng Kim Sơn, tuy nông dân chiếm 70% dân số, nhưng đây lại là một khối câm lặng khổng lồ vì họ không được bàn bạc. Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Vịnh, nhà tư vấn cho nông dân cà phê Tây Nguyên, cũng là một người trồng cà phê ở Đắk Lắk phát biểu.
Nông dân mình bơ vơ, có ai hỏi đến mà bùiều nông dân trả lời. Trong khi đó, nông dân thì luôn luôn dựa vào đội ngũ trí thức, nhưng đội ngũ trí thức chủ yếu là công chức, là đảng viên. Phải nói theo lệnh của đảng, nói theo luật công chức, nói theo cấp trên, họ dám nói ngược lại không, họ dám phản bác không. cho nên tôi thấy điều này mất công lắm.
Bà Phạm Chi Lan, một chuyên gia kinh tế rất quan tâm đến vấn đề cải thiện đời sống nông dân, nhận định.
Về dân cư hoặc là về con người thì phải nói là nông dân cũng là lực lượng làm việc rất nhiều nhưng mà cũng thiệt thòi nhiều, bởi vì những thành quả của cải cách, thành quả phát triển kinh tế thì thông thường cho đến nay vẫn chưa được phân bổ đồng đều. Và khi đến người nông dân thì thành quả đó nó rơi rất rất đáng kể so với các lực lượng khác trong xã hội. Là vì vậy cho nên càng cần phải quan tâm tới nông dân nhiều hơn.
Trên thực tế, nông dân không được bàn bạc về những chính sách liên quan đến mình, không được góp ý về tiêu thụ sản phẩm của mình, nông dân cũng không định giá bán lúa, giá cà phê, hạt tiêu hay cá tra, bàn bạc về kế hoạch tạm trữ khi thu hoạch rộ mà hoàn toàn tùy thuộc vào doanh nhân và các nhà xuất khẩu. Thí dụ VFA, Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Vicofa, Hiệp hội Cà phê hay VASEP, Hiệp hội Xuất khẩu Thủy sản. Nhà tư vấn nông dân Nguyễn Vịnh cho rằng, về danh nghĩa, Hiệp hội Nông dân Việt Nam là đại diện của nông dân, nhưng bản chất Hiệp hội Nông dân là một tổ chức chính trị mang tính xã hội rộng rãi, chứ không phải là một hiệp hội sản xuất. Ông Nguyễn Vịnh nhấn mạnh.
Chủ thể tới đây, theo tôi nghĩ, để cho việc sản xuất của nông dân được thuận lợi và được chắc chắn tiếng nói của người sản xuất, vị thế của người sản xuất được coi trọng hơn, thì nhà nước cho phép tiến hành xây dựng hiệp hội sản xuất theo từng ngành nghề. Khi nào có hiệp hội với người sản xuất thì lúc đó có đối trọng với nhau, thì bên cung là người nông dân, bên cầu là doanh nghiệp. Họ sẽ ngồi lại bàn bạc, thỏa thuận và tìm ra được phương án buôn bán cũng như tiêu thụ một cách tốt nhất, hiệu quả nhất, không chỉ đối với trong nước mà chủ yếu đối với xuất khẩu. Ví dụ hiệp hội những người trồng cà phê, hiệp hội những người trồng cao su, hiệp hội những người trồng lúa.
Trong tư liệu của chúng tôi, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế hiện sống và làm việc ở Hà Nội, nhận định rằng việc tiếp cận thông tin của nông dân là hết sức quan trọng và cần cải tổ toàn bộ chuỗi sản xuất kinh doanh và tiêu thụ lúa gạo, ông nói.
Xuất khẩu gạo là chỉ là cái phần cuối. Xuất khẩu gạo của Việt Nam và cái lợi nhuận của người nông dân là một vấn đề rộng lớn hơn rất nhiều. Nó bao gồm cả cái quy trình là sản xuất, các cái phương tiện để mà phơi sấy và trữ lại gạo. Rồi thì cái mối quan hệ giữa người nông dân với lại người chế biến, người thu mua, người xuất khẩu. Rồi thì vấn đề là để nông dân tiếp cận được với những các cái thông tin của thị trường thì đấy là một vấn đề rộng lớn hơn. Và tôi nghĩ rằng là xuất khẩu gạo chỉ là một phần của những các cái vấn đề đó. Và các vấn đề đó thì rất cần được giải quyết.
Đối với các chuyên gia nông nghiệp, thí dụ trong sản xuất tiêu thụ lúa gạo, tiếng nói vai trò của nông dân có thể giải quyết một cách cơ bản trong chủ trương liên kết bốn nhà, gồm nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp, từng được nói tới hơn một thập niên qua mà không thực hiện được. Hiện nay, câu chuyện liên kết được chuyển qua một mô hình mới, đó là cánh đồng mẫu lớn, dù rất ít doanh nghiệp tham gia, vì phải đầu tư nông cơ, kho chứa lúa, máy sấy, nhà máy xay sát và tuyển dụng một đội ngũ cán bộ kỹ thuật đông đảo, cũng như phải có nguồn tiêu thụ vững chắc. Tiến sĩ Phạm Văn Tấn, chuyên gia công nghệ sau thu hoạch làm việc ở Nam Bộ nói với chúng tôi, mô hình cánh đồng mẫu lớn được công ty bảo vệ thực vật An Giang thực hiện thành công, nhưng diện tích còn hạn chế. Theo đó, nông dân liên kết với doanh nghiệp để trồng 1-2 giống lúa theo yêu cầu. Nông dân được ứng trước lúa giống, phân bón, thuốc trừ sâu, được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn và theo dõi ngay tại ruộng lúa. Khi thu hoạch, lúa được chuyên trở miễn phí về kho doanh nghiệp và được sấy khô. Nông dân có thể bán ngay cho doanh nghiệp với giá thỏa thuận hoặc gửi lại kho miễn phí trong một tháng để chờ giá tốt. Tiến sĩ Phạm Văn Tấn phát biểu.
Nhà Việt công ty bảo vệ thực vật An Giang hỗ trợ cho người nông dân ở khâu vận chuyển, khâu sấy và khâu bảo quản một tháng đó, thì nó tăng thêm lợi ích cho người nông dân là thêm 100% nữa. Thay vì chỉ có 32% lợi nhuận trên cái giá thành sản xuất, thì đây là cái mô hình tốt. Hiện nay công ty bảo vệ thực vật An Giang thì cũng nhận được cái sự khuyến khích của chính phủ Việt Nam để có thể là nhân rộng cái mô hình này ra các cái địa phương khác. Nếu mà chỉ có một mình công ty bảo vệ thực vật An Giang làm theo cái mô hình này thì tôi nghĩ là cái tiến độ để mà có thể là phát triển cái sản xuất lúa một cách bền vững. Chỉ riêng ở đồng bằng sông Cửu Long thì cũng mất rất nhiều năm.
Trên phương diện nào đó, nông dân qua liên kết với doanh nghiệp trong cánh đồng mẫu lớn đã thể hiện được một phần vai trò và quyền quyết định của mình. Bao giờ khối câm lặng khổng lồ sẽ có sự thay đổi tích cực, có lẽ sẽ phải mất một thập niên nữa, thậm chí còn lâu hơn.
Sau đây, mời quý vị nghe Thanh Trúc tóm lược tin tức.
Nợ công cao làm tăng nguy cơ khủng hoảng tài chính, vì thế các quốc gia cần thực hiện những bước điều chỉnh phù hợp với tình hình tài chính của nước mình. Đó là nhận xét của Giám đốc phụ trách các vấn đề ngân sách tài chính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, ông Carlo Cottarelli, phát biểu trong một diễn văn tại Hoa Kỳ hôm 20 tháng 5 vừa qua. Nhật Bản đang có gánh nợ lớn nhất, 245% GDP, Hy Lạp 180%, Italia 131%, Mỹ là 108%. Riêng Việt Nam, nợ công vào ngày 15 tháng 4 2013 là hơn 49%, có nghĩa là mỗi người dân phải gánh xấp xỉ $810 nợ công. Philippines lên tiếng phản đối sự xuất hiện bất hợp pháp của một chiến hạm và hai tàu hải giám của Trung Quốc trên vùng bãi cạn mà Philippines tuyên bố là thuộc chủ quyền của họ ngoài Biển Đông. Đây là diễn biến mới nhất trong những tranh chấp đang leo thang giữa hai quốc gia cùng tuyên bố các phần biển chồng lấn. Vụ việc này tiếp sau sự kiện Philippines cáo buộc Trung Quốc lấn chiếm một bãi cạn khác hồi năm ngoái. Bắc Hàn đã trao trả cho Trung Quốc 16 thủy thủ và chiếc tàu cá bị hải tặc uy hiếp cách đây 2 tuần lễ. Tin này được Bộ Ngoại giao Trung Quốc loan báo hồi sáng nay, nói thêm rằng chủ chiếc tàu không phải nộp tiền chuộc và Bắc Kinh đã yêu cầu Bình Nhưỡng mở cuộc điều tra để tìm hiểu chuyện gì xảy ra. Hội thảo quốc tế về chống buôn bán ma túy vừa diễn ra tại thành phố Bandung, thủ phủ tỉnh Tây Java, Indonesia, với sự tham dự của đại diện cơ quan phòng chống ma túy quốc gia của ASEAN và 3 đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản từ hôm 20 đến 21 tháng 5.
Cảm ơn quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh buổi sáng của Đài Á Châu Tự Do. Tối nay vào lúc 9 giờ, chúng tôi mong lại được đón tiếp tất cả quý vị qua chương trình buổi tối trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 31 mét. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, xin quý vị biên thư cho chúng tôi theo địa chỉ Box 28840 Hồng Kông. Email xin quý vị gửi đến địa chỉ vietwebavong@rfa.org. Trước khi tạm biệt, Thanh Quang mời quý thính giả nghe Đoan Trang trình bày nhạc bản Ngày Xưa Hoàng Thị do nhạc sĩ Phạm Duy phổ thơ Phạm Thiên Thư.
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.